Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em, đặc biệt là quý bà phụ nữ, một bài học mà Chúa đã dạy tôi, không những mới đây nhưng mà trong những năm tháng hầu việc Chúa. Tôi là một con người hết sức là thực tế. Khi tôi tin Chúa rồi thì cái câu hỏi đầu tiên của tôi đối với Chúa là: Chúa ơi, con phải làm sao để có kết quả cho Chúa? Thì lúc đó thú thật với quý vị, tôi còn nhỏ tuổi lắm, mới 16 tuổi thôi. Cái niềm khao khát lớn nhất của tôi là được biết Chúa sau khi tin nhận Chúa. Và tôi muốn làm sao để biết Chúa một cách thật nhanh, thật lẹ và có quyền năng của Thánh Linh liền tức khắc. Thì tôi nói với mục sư Lê Hoàng Phu, tôi nói: thưa mục sư, bây giờ phải làm sao để tôi có ơn của Chúa, có quyền của Chúa mà làm chứng về Chúa? Thì mục sư cho tôi biết là phải có đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thì ông đưa cho tôi một lô sách để đọc. Mà lúc đó thú thật với quý vị thì sách dịch ở bên Việt Nam, cái văn chương nó còn cổ lỗ sĩ, đọc không hiểu gì hết trơn. Thì tôi cũng vâng lời mục sư về nhà. Lúc đó còn học lớp bây giờ gọi là lớp 9 đó, PV, chuẩn bị để thi PV. Thì tôi về tôi đọc suốt cả ngày cả đêm, chẳng lo học hành gì hết, mê quá đi. Vừa mê Kinh Thánh mà vừa mê sách về đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng mà khi đọc thì tôi được Chúa dạy dỗ rất nhiều. Do vậy cái bí quyết để mà có một đời sống đầy quyền năng của Chúa tôi vẫn chưa khám phá ra được. Tất cả những gì mình đọc chỉ là lý thuyết mà thôi, cho đến khi mình kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Mãi cho đến 15 năm sau, tôi chống cự Chúa khi mà đài phát thanh FBC qua mời nhà tôi qua và tôi qua hầu việc Chúa ở bên Manila. Thì cái phản ứng đầu tiên của tôi là không. Cái sợ hãi, cái lo lắng của tôi không có lớn bằng cái tánh ích kỷ của mình. Tôi nói với nhà tôi: anh đi thì đi, cho tôi không đi. Tại vì bên đó nhà quê quá đi. Thứ hai là ở cái chỗ gì xỉ ho cò gáy, đi cái đường thì đá không, mà đi vô thì bụi mịt mù. Tại vì nhà tôi với tôi có vô trong đài thăm chị Bảy, và cũng nhà tôi cũng có giúp một vài chương trình. Mỗi lần đi như vậy thì phải đi mấy chuyến xe, xe jeepney đó, giống như xe jeep á. Rồi vô là tôi phải trùm kín cái đầu của tôi đi, không thấy đường, thấy xá gì hết. Nhà tôi phải dẫn tôi đi, tại vì bụi quá sức là bụi đi. Xe chạy ngang là không còn thấy đường nữa. Tôi nói nhà tôi nói là không cách nào mà tôi đi hầu việc Chúa được. Nhưng mà Chúa làm việc thì nhà tôi nói: em cứ cầu nguyện đi. Rồi cầu nguyện 3 tháng sau, khi mà nhà tôi bị động viên trở lại, thì tự nhiên trong lòng tôi có một cái niềm khao khát lạ thường. Lúc đó tôi làm mà có thể nói là chấp sự trong hội thánh Trương Minh Giảng, và sốt sắng lắm. Nhưng mà thú thật với quý ông bà, đời sống tâm linh rất là khô hạn và rất là giả dối. Tôi không có thích đọc Kinh Thánh nữa. Tôi không cầu nguyện, lâu lâu mới cầu nguyện một lần. Nhưng mà đến nhà thờ thì đóng kịch rất là hay, là làm bộ sốt sắng, lăng xăng chạy đồ này chạy đồ kia, lo việc này việc kia, dạy thiếu nhi đủ thứ hết. Ông mục sư ông ấy ông khen tôi dữ lắm. Mục sư Phương: chúc cho bà mày sốt sắng tốt. Nhưng mà sâu kín trong lòng tôi biết tôi đóng kịch trước mặt Chúa. Vì thế có một bữa nọ tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói: Chúa ơi, con không thể đóng kịch với trước mặt Chúa như vậy lâu được nữa. Con phải thành thật với Chúa, và con xin Chúa cho con được thoát ra khỏi cái con người giả dối này. Thì năm đó là cái năm mà cái quyển Kinh Thánh Living Bible, tức là cái bản Kinh Thánh diễn ý của tiếng Anh đó, mới vừa xuất bản. Và mới có một sách được in, đó là Thơ Galati, được in bằng tiếng Anh và bằng cái bản Living, đó là bản diễn ý đó. Thì không biết, tôi không nhớ ai cho tôi, nhưng mà tôi chụp được cuốn đó là thôi tôi đọc ngấu nghiến. Và đó là lần đầu tiên tôi hiểu lời Chúa và được sự thay đổi lạ thường. Thì lòng tôi bắt đầu được Chúa thăm viếng, và tôi cầu nguyện xin Chúa đổi mới con, và bằng mọi giá xin Chúa kéo con đến gần Chúa. Bây giờ con không có cãi Chúa, con không có chống Chúa, con không có đòi hỏi Chúa phải theo con. Bây giờ con chỉ theo Chúa mà thôi. Thế thì tôi cầu nguyện xong thì tôi nói với nhà tôi: bây giờ em sẵn sàng đi. Thì lúc đó nhà tôi đâu có đi được nữa, bị gọi lại trong quân đội rồi. Thì nhà tôi nói nếu mà họ mời nữa đó, tại vì họ qua họ mời hoài mà không được, thì cuối cùng thì họ, nhà tôi nhận được một bức thơ nữa, nói chúng tôi vẫn còn muốn ông bà qua để mà hầu việc Chúa trong chương trình Việt ngữ của đài Nguồn Sống, đài FEBC Far East Broadcasting Company. Nhà tôi hỏi em có thể đi trước được không? Lần đầu tiên tôi nói được. Và quý vị biết, đi mà đi đến một cái xứ lạ quê người một mình thật là nguy hiểm. Cho nên tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều và tôi thưa với Chúa: Chúa ơi, nếu Chúa thật đây là ý muốn của Chúa thì Chúa làm phép lạ cho con. Tại vì lúc đó là chính phủ cấm tất cả các vụ xuất ngoại, không có cho một người nào ra khỏi nước. Dù là người của chính phủ đi nữa cũng không có được đi. Chỉ những người nào đi họp hội nghị thôi thì mới được đi, nhưng mà trong một thời gian rất ngắn và phải trở về đúng ngày đúng giờ, chứ không có được la cà ở đâu hết. Thế thì tôi xin Chúa làm phép lạ để khi tôi nộp đơn lên trên Bộ Nội vụ ở Việt Nam thì họ sẽ cho phép tôi đi. Một cái việc không bao giờ xảy ra lúc đó. Vì vừa mới Tết Mậu Thân xong, quý vị biết cái tình hình nó khẩn trương như thế nào. Và tôi lên trên Bộ Nội vụ tôi nộp đơn thì là 2 tuần lễ sau họ gọi tôi, họ nói là tôi đã chuyển đơn bà qua bên Bộ Thông tin, vì cái vấn đề phát thanh là thuộc lĩnh vực thông tin. Thế thì họ biểu tôi phải lên Bộ Thông tin gặp ông Bộ trưởng, hồi đó là ông Hoàng Đức Nhã. Tôi lên thì không gặp ông Hoàng Đức Nhã mà gặp một người bạn của nhà tôi. Ông nói bộ bà gây lộn với ổng hay sao mà bà đòi đi phi luật Tây. Thì tôi nói không có, chúng tôi không có gây lộn gì hết, nhà tôi bằng lòng cho đi. Ổng không tin, ổng nói để tôi gọi điện thoại về nhà tôi hỏi ổng cái đã. Rồi tôi mới nộp đơn của bà lên trên cho ông Bộ trưởng. Thế tôi ngồi cả ngày trong văn phòng ổng để chờ ổng kiếm nhà tôi cho ra. Tại nhà tôi ở trong quân đội mà ổng đi tuần hoài, ổng không có ở nhà. Thế đến chiều tức là 4 giờ thì mới có, ổng mới nói chuyện được với nhà tôi. Và ổng nói được rồi, ảnh nói là ảnh cho chị đi. Thế thì ổng đưa qua thì lúc đó cũng gần đóng cửa văn phòng rồi, bộ thông tin họ gần đóng cửa. Thì tôi không vô gặp được ông Hoàng Đức Nhã thì họ mới đưa tôi vô ông đồng lý văn phòng của Bộ Thông tin. Cái ông đó tên gì tôi cũng quên mất rồi, tên Phước hay gì đó. Thì tôi vừa mới gặp ổng tôi ngạc nhiên, ông này sao quen quá đi. Mà ổng thấy tôi ổng cũng ngạc nhiên, thấy sao bà này quen quá đi. Thì té ra hồi tôi sực nhớ lại là ổng hàng xóm ở đối ngang nhà của ông cậu tôi, tức là ông ở bên Pháp này đi, hồi đó ở bên Việt Nam. Thì ổng nhìn tôi cái ổng ấy, bà là đại diện cho nước Việt Nam đi làm đài phát thanh đó hả? Tôi nói dạ. Mình cũng biết nói đại diện hay là không đại diện, tại vì mình xin đi làm cơ quan tin lành mà. Tôi cũng chưa biết trả lời sao, ổng ngó ổng ấy, được á, được á, tôi gửi bà đi, nhưng mà ngồi xuống đây nói tiếng Anh, cậu có biết nói tiếng Anh không? Thế thì ổng biểu tôi ngồi xuống, cái ổng hỏi 5-3 câu bằng tiếng Anh, tôi trả lời cho ổng xong, cái nói được á, xứng đáng, xứng đáng. Đi làm đại diện cho nước Việt Nam mình nghe chưa, đi qua làm đài phát thanh ngoại quốc. Thế tôi nói thưa ông, tôi làm cho đài tin lành. Ổng nói tin lành hay không tin lành gì cũng vậy, bà là đại diện của nước Việt Nam. Tôi sợ gần chết, có biết khỉ gì đâu mà đại diện hay không đại diện. Nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn chị em là suốt 2 năm đầu ở bên Phi Luật Tân để hầu việc Chúa trong đài phát thanh, Chúa đã dùi mài, tỉa sữa và đập vỡ cái con người cứng cỏi của tôi, để Chúa làm cho tôi trở nên một con người mềm mại và gần Chúa hơn, đúng như cái lời tôi cầu xin. Và Chúa làm bất cứ điều gì cần thiết để mà đem con đến gần Chúa và trở nên giống Chúa hơn. Đó là cái bài học đầu tiên tôi học. Và bây giờ khi tôi hầu việc Chúa suốt trong những năm vừa qua thì cái phần kinh thánh này Chúa nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Và tôi tìm được một cái bí quyết hết sức là quan trọng để chúng ta có thể đi từ thất bại cho đến chiến thắng, để chúng ta có thể hầu việc Chúa trong những cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, giữa những cái trở lực rất là lớn mà chúng ta vẫn có thể vươn lên được và vẫn có thể kết quả cho Chúa được. Thành ra sáng nay tôi mời quý ông bạn chị em chúng ta coi lại 2 câu kinh thánh này. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi,
Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người.
Tất cả chúng ta đây đều sinh mình là con của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời, phải không? Tôi không biết quý ông bà, anh chị em có khi nào ngồi một mình và cảm thấy hãnh diện, sung sướng vô cùng vì mình được làm con của Chúa? Chắc có chứ, phải không? Có những cái giờ phút chúng ta ngồi yên tĩnh trước mặt Chúa và đầy nóc lòng biết ơn Chúa. Nhưng mà có một cái điều làm cho tôi thắc mắc hoài, và tôi hỏi Chúa hoài, là tại sao trong Kinh Thánh Chúa nói rằng chúng ta là con cái của Chúa, đã được Chúa giải phóng ra khỏi tội lỗi và quyền lực của sự tối tăm rồi, và Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ, đã chiến thắng mọi cái quyền lực của thế gian này, thế mà tại sao con cái Chúa thì cứ thất bại dài dài? Tôi hay hỏi câu đó lắm. Tại sao hội thánh của Chúa cứ èo ọt không có lớn được, trong khi những cái hội thánh khác đó thì họ vươn mạnh lên? Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu. Tôi tìm hiểu về cái lý do vì sao hội thánh của ông mục sư Đại Hàn Cô Dông Nghi Châu phát triển quá mạnh như vậy. Nhà tôi đi qua bên Đại Hàn thì tôi dặn ông, ông nhớ tới cái nhà thờ đó và lấy hết tài liệu về để tôi đọc nha. Rồi tôi tìm tất cả sách báo nào tôi có thể nắm được, tôi nghiên cứu cái vấn đề church growth, tức là cái việc phát triển hội thánh. Tôi muốn biết tại sao hội thánh Việt Nam chúng ta bị nghẹt ngòi, tại sao con người chúng ta thất bại, tại sao con cái Chúa không thắng được tội lỗi và không thắng được tất cả những cái trở lực ở trong đời này. Và nhiều khi chúng ta trở thành cái trò cười của người thế gian nữa. Tôi nghe một vài ông bạn chị em đây nói là người ngoại ở đây bây giờ họ không có thích tin Chúa, tại vì họ nghe tất cả những cái vụ lộn xộn trong các hội thánh ở đây, họ cười chê người tin lành. Ô, tôi nghe tôi đau lòng quá. Tại một vài tiểu bang ở bên Hoa Kỳ cũng vậy, cũng có cái tình trạng nghẹt ngòi, hội thánh không phát triển được. Ông mục sư nào tới rồi cũng đi, mục sư nào tới rồi cũng đi. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói chắc có lẽ tại cái nhóm tín đồ đó. Nhưng mà khi tôi đến giảng cho họ thì tôi thấy họ không phải là cái lý do. Tôi thấy họ dễ thương lắm. Họ khao khát Chúa. Như có một hội thánh mà các mục sư đều than là khó, quá là khó đi. Thì tôi cũng sợ cái nhóm tín đồ đó lắm, nói thật với quý vị. Nhưng mà gần đây Chúa cảm động tôi một cách lạ thường để cầu nguyện cho cái nhóm tín hữu đó. Thì vừa rồi Chúa cho tôi có cơ hội đi giảng Bùi Linh ở cái khu vực gần đó, thì cái nhóm tín hữu đó họ tới rất là đông. Và tôi nghĩ trong trí tôi có thành kiến với cái nhóm tín hữu đó, tại vì nghe các mục sư nói cái tôi sợ quá. Tôi nghĩ chắc cái nhóm đó nhất định không bao giờ tới nghe giảng đâu, tại vì họ nghe tôi tới thì họ còn ghét dữ nữa, tại vì họ biết tôi cái tánh nói thẳng nữa, thà nói chắc họ ghét tôi lắm. Nhưng mà tôi không ngờ khi giới thiệu những cái đại biểu của các ban phụ nữ tới thì đứng lên thiệt là đông, mà có các ông nữa, mà những ông mà tôi nghe nói là dữ dội nhất trong hội thánh đó. Tôi ngạc nhiên. Thì sau trong cái giờ ăn thì tôi có đến nói chuyện với họ, thì tôi hỏi họ thì tôi thấy lòng của họ giống như là tan vỡ ra. Họ nói: bà mục sư ơi, chúng tôi khao khát Chúa hơn tất cả mọi người, vì chúng tôi đói lời Chúa quá chừng chừng. Tôi hỏi những cái việc, tôi không dám động đến cái nội bộ của họ, tôi chỉ hỏi qua chuyện này chuyện kia. Tôi hỏi ban phụ nữ thì sao, tại vì hồi trước tôi nghe nói ban phụ nữ èo ọt lắm, không có hiệp một với nhau, chia rẽ đủ thứ, bây giờ còn không? Bà trưởng ban nói: bà mục sư ơi, khác hẳn rồi. Bây giờ ban phụ nữ vui vẻ lắm, làm việc chung với nhau tốt lắm. Bây giờ chúng tôi chỉ chờ bà mục sư tới giảng, tụi tôi là tụi tôi đứng lên làm việc hết mình rồi. Bây giờ ban phụ nữ nhóm vui lắm, nhưng mà bây giờ cần có cái người chỉ dạy chúng tôi lời Chúa. Tôi nghe tôi cảm động lắm. Hội thánh của Chúa ở nhiều nơi bị nghẹt ngòi. Tôi coi lại cái tình thế của cái tiểu bang đó, tôi thấy có cái sự tranh chấp giữa giáo phái này với giáo phái kia. Giáo phái này nói là giáo phái kia giành tín đồ của mình, rồi ông mục sư này nói xấu ông mục sư kia, nó tình trạng nó hỗn loạn.
Tôi nhìn một cái tiểu bang khác, ông mục sư nào cũng than nói là ở đây không có phát triển được. Ông mục sư lên than với nhà tôi, với tôi hoài. Tôi nói ông ơi, người ta làm gì kệ người ta, người ta nói gì kệ người ta, mình cứ lo phần mình đi, cứ lo giảng tin lành, cứ do chăm sóc tín hữu của hội thánh mình đi, đừng có chú ý đến những lời dèm pha đàm tiếu, những cái lời chọc ghẹo của các mục sư các giáo phái khác. Mình cứ hầu vị Chúa, trung tín trong cái sự kêu gọi Chúa đặt cho mình. Thì cảm ơn Chúa, ông mục sư đó ông về ông làm đúng y như vậy, thì hội thánh ông bắt đầu gia tăng phát triển, và bây giờ phát triển rất là nhanh. Tôi nghĩ rằng Chúa đã hướng dẫn ông đó để cho ông tìm được một cái bí quyết rất là quan trọng. Và khi tôi tìm hiểu cuộc đời của nhiều con cái Chúa, cũng như chức vụ của một số các tôi tớ Chúa, tôi thấy tại sao họ bị nghẹt ngòi, tại sao họ không có vươn ra được, thì tôi tìm được những cái lý do sau đây. Và căn cứ trên lời Chúa, trong câu 24, mời quý ông bạn chị em xem lại. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. Quý bà, đặc biệt là quý bà có lẽ là thích trồng cây lắm sao? Hả? Ở bên Tây này có hay trồng rau? Ở đây ai thích trồng cải? Cải xanh, cải gì cũng được hết trơn. Dạ. Chắc có lẽ có mình chị Trương với tôi là thích trồng cải không? Tôi thích trồng cải lắm, không biết tại sao. Tại vì chắc có lẽ tôi học Kinh Thánh, tôi thấy cái hột cải nhỏ xíu tôi thích thí nghiệm. Tại vì Kinh Thánh nói cái hột cải nhỏ như thế, nếu mình có đức tin đó hả, thì nó cũng, nếu đức tin mình nhỏ bằng hột cải thì cũng có thể dời núi được. Rồi trong kinh, trong sách Ma-thi-ơ, Chúa nói nước thiên đàng giống như hột cải. Còn nhỏ xíu vậy, nhưng mà khi nó lớn lên, nó lớn chim chóc đậu được. Tôi tìm hiểu coi hột cải thứ gì mà nó chim chóc đậu được dữ vậy, thì mới biết bên Do Thái có cái loại cải đó. Cải to dễ sợ, lên tới cao thế này nè, và chim chóc đậu được. Thế thì tôi mới thí nghiệm, tôi mới lấy một cái hột cải nhỏ xíu tôi gieo thử, thì nó không lên. Quý vị biết là tôi dở trồng cây lắm. Nhưng mà có một bữa nọ, không biết tại tự nhiên tại sao có cây cải nó đem nó mọc lên ở giữa vườn nhà tôi ở dưới California, lên có một cây, chóc ngót lên con cây. Rồi cái tôi cũng không biết làm gì, có một cây cải không lẽ mình ăn, thôi uổng, thôi để làm giống. Rồi tôi cho nó lên bông, lên hột xong rồi tôi xách ra tôi gieo một nơi khác. Ô cha, nó lên cải bẹ xanh đẹp quá chừng là đẹp. Tôi tưới phân đủ đủ thứ, nó lên cây nào cái nấy to về nè. Một cây bẹ cải bẹ xanh mà phải lấy cái bao rác bự đó để đựng vô mới vừa. Tôi sách tôi đi cho cùng hết, làm dưa cải đâu có kịp. Tôi học được bài học đó. Thì tôi để ý, cái hồi tôi gieo tôi để ý, có những hột cải không có lên gì hết, mà có những hột cải lên rất là mạnh. Đó là chuyện hột cải. Thế là tôi bắt đầu tôi thí nghiệm với hột ngò. Tôi gieo hột ngò thì tôi gieo một số tôi để nó nằm lên trên đất, còn một số tôi chôn dưới đất. Thì những cái hột mà tôi chôn dưới đất rồi tôi tưới nước cho nó mềm, rồi cho nó cái vỏ nó rời ra, thì nó lên cây ngò thiệt là mạnh. Còn những cái hột mà nó nằm trên mặt đất cứng nhắc, không có cái nước, không có cái gì hết, thì cứ nằm trơ trơ hoài vậy, không có kết quả gì hết. Tôi thấy đúng rồi, lời Chúa nói rất là đúng. Một cái hột giống, bất cứ hột giống gì chứ không phải hột lúa mì mà không, mà thôi, khi gieo xuống đất, nếu mà cái vỏ nó không có chết, nó không có tan tành ra, để cái mầm sống ở bên trong nó bật tung lên, thì không có cái sự phát triển. Tôi ngó cái hột cải nó nhỏ li ti, nó nhỏ hơn hột é phải không? Nhỏ hơn hột é nữa, nó tròn quấy à. Mà khi nó trở thành một cái cây cải khổng lồ, rồi nó ra biết bao nhiêu hột, một cây cải đó mà tôi làm một gói hột giống như vậy, rồi tôi giải ra thêm nữa thì nó ra một cái vườn cải lớn. Tôi nhìn cái mầm sống ở trong cái hột cải đó, tôi kinh ngạc trước quyền năng của Chúa. Và tôi nghĩ đến con người chúng ta, con người chúng ta lớn biết bao nhiêu so với cái hột cải mình có giá trị biết chừng nào. Cái hột cải nó chỉ là một cái hột cải, hột lúa mì nó chỉ là một cái hột lúa mì, nó không có trí khôn, nó không có cái khả năng phán đoán, nó không có khả năng suy luận, nó không có sáng kiến, nó không có quyền lựa chọn, mà Chúa còn làm cho nó trở nên như vậy. Huống chi chúng ta là những con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cái tiềm năng mà Chúa đặt trong chúng ta nó lớn biết dường nào. Cái sự sống mà Chúa đã đặt trong chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, tức là quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong con người của chúng ta đó, nó mạnh kinh khủng lắm. Nhưng mà chúng ta đè nó trong này, không có để cho quyền năng của Chúa bật tung ra, cho nên Chúa không có làm gì được đối với chúng ta. Và cái lý do vì sao mà quyền năng của Chúa không có bật tung ra được, đó là vì chúng ta chưa chịu làm chết cái vỏ cứng bên ngoài của mình. Hột giống mà khi gieo xuống đất không có chết thì không kết quả. Trong đời sống của người tin Chúa cũng như những người hầu việc Chúa, cái vỏ cứng mà chúng ta duy trì nhiều khi đó là thể diện. Cái người Á Châu mình cái chữ thể diện là quan trọng lắm. Chúng ta làm gì cũng phải giữ thể diện. Nhiều khi chúng ta đặt cái thể diện của mình cao hơn cái thể diện của Chúa. Cái vỏ cứng của chúng ta không có chịu chết, lắm khi là tự ái. Tôi rất thích ngồi coi mấy người cãi nhau. Nhà tôi với tôi là thỉnh thoảng cũng cãi nhau. Tôi cãi xong rồi hồi tôi ngồi tôi cười tôi một mình. Gớm, cái thân này mà thích làm cho mình trở nên lúc nào cũng muốn đúng. Cái tự ái của mình nó cao quá. Cái đó là một cái vỏ cứng nguy hiểm, không để cho Chúa làm chết. Vừa rồi đây trong một cái buổi học kinh thánh riêng của tôi thôi, tôi hỏi Chúa ơi, tại sao có những lúc chúng con hầu việc Chúa mà không có kết quả? Thỉnh thoảng chúng tôi hầu việc Chúa cũng không có kết quả. Quý vị đừng tưởng chúng tôi lúc nào cũng có kết quả đâu. Thỉnh thoảng cũng có những cái lúc công việc Chúa bị đứng lại. Thì tôi mới hỏi Chúa. Chúa mới cho thấy là: con ơi, có nhiều khi ta làm cho công việc con có kết quả thì con dành hết vinh quang của ta. Con đi khoe cùng hết những là con làm này con làm kia, con không nhường vinh quang cho ta gì hết, cho nên ta cho con thất bại. Nhiều khi con thấy công việc Chúa phát triển, con nói cho mọi người biết để cảm ơn Chúa, nhưng mà trong lòng của con cảm thấy giống như đó là công lao của con chứ không phải là việc ta làm, cho nên ta lấy lại. Tôi thưa với Chúa rằng đây là cái việc riêng tôi, không bao giờ nói với nhà tôi cái chuyện này. Chúa ơi, nếu cần phải đập vỡ cái vỏ này để Chúa được vinh hiển, xin Chúa làm cho chúng con thất bại còn nặng hơn nữa, để chúng con học cái bài học khiêm nhường để Chúa được vinh hiển. Và đó là lúc mà tôi học cái bài học này. Chúa ơi, xin Chúa cứ cho con thất bại. Chúa coi cứ cho vợ chồng con thất bại dài dài đi, có thể đi đến cái chỗ bị sỉ nhục nữa, để Chúa có thể được vinh hiển qua con. Vì đó là cách duy nhất để làm chết cái con người cũ của con, làm chết cái vỏ bên ngoài. Quý ông bà anh chị em, ai ở đây cũng muốn mình có quyền năng của Đức Thánh Linh, phải không? Mình đi ra làm chứng thì người ta tin Chúa. Ở trong gia đình làm sao ảnh hưởng của mình trên chồng con tốt đẹp. Khi mình đi ra giảng tin lành hay là hướng dẫn hội thánh, mình muốn thấy cái kết quả rõ rệt, lòng mình nôn nóng lắm. Nhưng mà tôi thấy nhiều khi cái kẻ thù ngăn trở chúng ta không phải là cái thế lực bên ngoài, mà cái kẻ thù bên trong này nó nguy hiểm hơn là cái kẻ thù bên ngoài. Đó là bài học Chúa dạy tôi. Cái kẻ thù bên trong này nó cứng, nó lì, nó khó chịu và nó khó dạy hơn là những cái kẻ thù bên ngoài. Thành thật mà nói, đối ngoại đó chúng ta có những cái kẻ thù, nhưng mà những cái kẻ thù đó chúng ta có thể lấy những cái khí giới của Đức Chúa Trời mà chống cự lại được. Dễ lắm. Thu phục lòng người không phải là khó. giải hòa không có phải là khó, nhưng mà cái khó là cái của chúng ta, cái tôi của chúng ta. Khi nhà tôi đi qua Đại Hàn đem một mớ tài liệu của hội thánh của ông Po Yong Gi Cho về thì thôi tôi đọc say mê. Tôi thú thật với quý vị, lòng tôi ao ước thấy hội thánh Việt Nam phát triển, nghĩa là không có dám mơ ước giống như hội thánh Đại Hàn, nhưng mà tôi muốn học nơi họ cái gương sáng gì để mình có thể bắt chước và làm đẹp lòng Chúa hơn. Thì tôi thấy họ có mấy điều và hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Cái thứ nhất, và đây là cái chỗ mà người Việt Nam chúng ta thất bại, là kỷ luật. Người Đại Hàn họ rất là có kỷ luật. Và muốn có kỷ luật thì chúng ta phải làm sao quý ông bà? Hả? Vâng lời, thuần phục các vị lãnh đạo của mình. Đây là điều mà nhà tôi và tôi luôn luôn nhắc nhở các tôi tớ Chúa, nhất là những anh em trẻ tuổi mới ra hầu việc Chúa. Một trong những đức tính Chúa muốn nhìn thấy nơi các anh em khi ra hầu việc Chúa, đó là cái tinh thần vân phục. Các anh em ra hầu việc Chúa mà không vân phục thẩm quyền thì các anh em sẽ không làm được việc gì hết. Là vì cái đức khiêm nhường nó bắt đầu từ cái tinh thần vân phục. Và Chúa nói Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường, nhưng mà Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo. Hễ ai không vân phục thì thế nào cũng bị Chúa loại ra. Cái thứ hai mà tôi nhìn thấy nơi các tín hữu hội thánh Đại Hàn là cái tinh thần kiên trì. Họ kiên trì, họ cầu nguyện, họ kiên trì, họ hầu việc Chúa, họ kiên trì. Tôi đọc một cái bài báo trong cái tờ Christianity Today, họ phỏng vấn ông mục sư Po Yong Gi Cho, hỏi, đây là cũng đều hãnh diện cho các bà, ông hỏi chứ không, cái ông ký giả báo Christianity Today hỏi ông mục sư, làm sao mà hội thánh của mục sư phát triển dữ vậy? Thì ông nói có hai cái yếu tố. Thứ nhất là cầu nguyện, và thứ nhì là học kinh thánh. Cầu nguyện thì cả hội thánh cầu nguyện, nhưng mà cái vấn đề học kinh thánh và chăm sóc thì làm sao? Thì họ hỏi chứ ông mục sư giao cho ai để lo vấn đề học kinh thánh? Tại vì hội thánh mục sư đông quá mà làm sao mà chăm sóc nổi. Ông nói tôi chia ra từng nhóm nhỏ, và mỗi nhóm nhỏ là từng cái khu vực, và mỗi khu vực tôi giao cho một tín hữu trưởng thành để chăm sóc. Thế thì cho ông kia hỏi chứ những cái người mà chăm sóc các nhóm nhỏ đó là những người nào? Ông nói đa số là phụ nữ. Chà, tôi nghe tôi khoái quá. Ồ, phụ nữ cũng được Chúa dùng. Mà cái điều mà ông nói như vậy là tôi thấy mình chưa có. Nhưng mà các bà phụ nữ Việt Nam cũng có một chút cái đó, tôi cũng thấy mừng. Đó là ông nói sở dĩ mà tôi dùng các bà đó, mặc dầu cái xã hội, cái văn hóa của người Đại Hàn á, là đàn bà không có phải là ngang hàng với các ông. Đi đâu các bà cũng phải đi sau lưng hết. Các bà hầu hạ phục vụ chứ ít có khi được bằng các ông, giống như xã hội Việt Nam mình hồi xưa vậy. Nhưng mà trong hội thánh của Chúa, ông nói chúng tôi phải dùng đến các bà. Thứ nhất á, là các bà chịu khó. Ông nói vậy, các bà chịu khó. Thứ hai á, là các bà trung tín. Hãy giao cho việc gì là làm việc nấy, mà làm cho đến cùng, cực khổ mấy cũng ráng làm. Còn các ông á, nói xin lỗi mấy ông đừng giận tôi bữa nay, cái này là ông Po Yong Gi Cho nói chứ không phải tôi nói. Các ông bên Đại Hàn chứ phải các ông Việt Nam, thành mấy ông được miễn giận. Là các ông ở trong cái vùng của chúng tôi á, thứ nhất á, các ông bận rộn đi làm, thứ hai á, là các ông không có trung tín. Mấy ông làm nửa chừng cái mà ông chán, cái mà ông bỏ cuộc. Tôi nghe cái điều đó tôi mừng quá. Tôi mừng và tôi có hy vọng cho người đàn bà Việt Nam mình ở trong cái hội thánh Việt Nam. Vì thế mà tôi nỗ lực để nâng đỡ các bà là vậy, để khai triển những cái đức tính gì mà mình đang có để được Chúa dùng. Thì tôi thấy cái kỷ luật, cái kiên trì của con người, người có Chúa kiên trì hơn là những người không có Chúa. Vừa rồi đây trong sở tôi họ cũng như là khích lệ tinh thần của nhân viên đó. Chỉ trên computer, trước khi chúng tôi vô computer để mà sign on, tức là mở computer để vô cái program mà mình sắp làm đó, thì họ cho xuất hiện một cái câu nói của một doanh nhân để cũng như khích lệ tinh thần của nhân viên. Thì bữa đó tôi đọc được một cái câu này mà tôi thấy đúng quá, và tôi cũng chia sẻ với quý ông bà. Ông nói cái bí quyết để thành công là kiên trì. Thế giới này có rất nhiều người tài, nhưng những người tài đó không có đem lại thành công và kết quả bằng những người không có tài mà kiên trì. Thế giới này có những nhà đạo đức, nhưng những nhà đạo đức cũng không đem lại thành công bằng những người kiên trì. Thế giới này có nhiều người học thức cao, nhưng mà những người học thức cao cũng không đem lại thành công bằng những người kiên trì. Persistence, tiếng Anh là persistence. Cái tôi đọc vậy tôi thấy, chà, cái đó là cái tánh tôi thiếu. Tại tánh tôi nóng nảy, làm cái gì thích có kết quả ngay, không kết quả thì bỏ cuộc. Nhưng mà từ đó đến nay tôi cảm ơn Chúa. Tại vì hôm trước nay tôi cứ ngồi tôi nóng trong bụng, tôi muốn nghỉ việc, muốn nhảy qua cái nghề nào khác cho nó khỏe hơn, muốn qua cái việc gì khác cho nó sướng hơn, để có thời giờ rộng rãi hầu việc Chúa. Nhưng mà Chúa giống như Chúa biểu, con ơi con ngồi yên dùm chút, con học cái bài học kiên trì dùm ta một chút, để ta làm, để ta hướng dẫn con, để ta mở đường cho con đừng có nhảy tùm lum, con sẽ thất bại. Thì trong công việc hầu việc Chúa cũng vậy. Quý ông bà anh chị em ơi, kỷ luật với chính mình, kỷ luật trong vấn đề vân phục, kỷ luật trong vấn đề điều độ, kỷ luật trong vấn đề tỉnh nguyện với Chúa, mỗi buổi sáng cầu nguyện với Chúa, kỷ luật trong vấn đề học kinh thánh, kỷ luật trong vấn đề ăn uống, kỷ luật trong vấn đề chơi giỡn, kỷ luật trong vấn đề thức khuya. Chúng ta phải có kỷ luật hết. Kỷ luật trong vấn đề tiêu tiền, kỷ luật trong vấn đề chọn bạn. Tất cả chúng ta phải đặt mình trong kỷ luật, giống như trong bài giảng mà nhà tôi nói đó. Đó là một cái chất chịu khổ đó, ép mình trong cái khuôn khổ của Chúa, không phải để mình làm khổ mình, nhưng mà để mình có kết quả cho Chúa hơn. Thì tôi thấy họ có kỷ luật, họ có cái tinh thần kiên trì, và thứ ba là họ có đức tin. Họ có đức tin, họ tin Chúa một cách chắc chắn, và họ dám làm theo đức tin. Đây có lẽ là điểm mà Hội Thánh Việt Nam chúng ta thiếu nhất, đó là thiếu đức tin.